Quan Lộ Thương Đồ, chương 797, hạng mục trọng điểm, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày Thiệu Chí Cương và chú mời La Quân, Vương Duy Quân ở khách sạn Hilton, Trương Khắc bị kéo tới làm khách bồi, y luôn cố gắng từ chối những cuộc xã giao, nhưng không phải cái nào cũng từ chối được. Trước khách sạn Hilton, Trương Khắc và Địch Đan Thanh chuẩn bị xuống xe thì nhìn thấy Vương Hải Túc từ xe phía trước chui ra, nhưng không vào ngay mà đứng nhìn phía sau. Trương Khắc đi xuống thấy chiếc mép của Lâm Tuyết, qua cửa xe nhìn thấy Hồ Tôn Khánh ngồi ở ghế phụ lái. Thì ra bọn chúng cũng chọn ăn cơm ở đây, Trương Khắc lấy làm lạ, ai ngồi hàng sau mà để Hồ Tôn Khánh phải hạ mình ngồi ghế phụ lái. Nếu là Tiêu Minh Kiến thì ông ta phải ngồi cùng Hồ Tôn Khánh để Lâm Tuyết ngồi ở ghế phụ, trừ khi ông ta và Lâm Tuyết có quan hệ không rõ ràng mới có cách ngồi quái lạ này. Trương Khắc đột nhiên cảm thấy hứng thú với người ngồi trong xe, hoặc đơn thuần là tính thích đùa ác, nhiệt tình chào hỏi Vương Hải Túc. À, Giám đốc Vương cũng ăn cơm ở đây à? Anh đợi ai thế? Lâm Tiểu Thư và Phó Thị trưởng Hồ à? Vậy tôi đợi cùng anh nhé. Sau khi biết thân phận của Trương Khắc, trong lòng Vương Hải Túc luôn có sự sợ hãi khó nói, hắn đâu phải hạng não tàn, sau này đương nhiên có thể hiểu ra Trương Khắc để hắn cố ý copy kế hoạch sản nghiệp phần mềm. Chỉ có điều Vương Hải Túc không rõ ý đồ của Trương Khắc, thực sự hắn không tưởng tượng ra được hậu quả nếu để đám Lâm Tuyết Cát Kiến Đức biết được sự thực. Vương Hải Túc đột nhiên leo lên được đỉnh cao cuộc đời, làm sao mà có thể chấp nhận mình dễ dàng rơi xuống trắng tay. Cảm giác chân thực nhất là thanh niên thường ngày vô hại như con chó lười biếng giờ thành một thứ ma quỷ, dụ khi mình cam tâm tình nguyện lao vào một giấc mộng vĩnh viễn không muốn tỉnh, nhưng y lại có thể dễ dàng bóp nát giấc mộng đó. Vương Hải Túc mặt cứng đờ, muốn cười nhưng trông còn khó coi hơn khóc. Trương Khắc thì cười tủm tỉm, lúc này nhìn thấy Hồ Tôn Khánh sau khi xuống xe giúp mở cửa sau, người đi xuống lại là Cát Kiến Đức, còn Lâm Tuyết thì xuống xe ở phía bên kia, miệng mang nụ cười như xóa bỏ hiềm khích trước kia. Cẩm Hồ toại nguyện lấy được mảnh đất phía Đông Hồ, hôm nay tới ăn mừng phải không? Đám Lâm Tuyết, Hồ Tôn Khánh chú ý hết vào sản nghiệp phần mềm, đương nhiên không còn tinh lực đi tranh hạng mục trung tâm thành phố phía Đông Yến Quy Hồ. Thế kỷ Cẩm Hồ không đối thủ cạnh tranh, đương nhiên dễ dàng ôm mảnh đất đó vào lòng. Giờ chuyện đã xong, Lâm Tuyết không hề có dáng vẻ nào bị đả kích, lại tỏ ra vui vẻ làm Trương Khắc lấy làm lạ. Chẳng lẽ hạng mục sản nghiệp phần mềm có gì đó đột phá? Trương Khắc ung dung nói. Cái đó liên quan gì tới Cẩm Hồ, Lâm Tiểu Thư đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu Cẩm Hồ, nếu sau này hạng mục sản nghiệp phần mềm của các vị có gì sơ suất cũng đổ lên đầu Cẩm Hồ thì làm sao chúng tôi gánh vác được. Lâm Tuyết chỉ coi là thói quen ăn nói của Trương Khắc, còn Vương Hải Túc toát hết mồ hôi. Trương Khắc chắp tay với Cát Kiến Đức, chủ nhiệm Cát vào lúc quan trọng thế này mà rảnh rỗi từ Bắc Kinh tới thị sát sao. Hai hội sắp diễn ra, bộ thông tin sắp thành lập là nhân vật trong vòng xoáy, lúc này quá nửa không thể dễ dàng rời Bắc Kinh mới đúng. Cát Kiến Đức trừ thi thoảng gặp Trương Khắc ở trường hợp công khai, nhưng hai người chính thức tiếp xúc thì chưa. Cát Kiến Đức khẽ gật đầu, có vài công việc thế nào cũng phải làm, giả dối, góc truyện audio.com, hàn huyên chốc lát hai bên ai đi đường nấy, trong đại sảnh hai phía đều có thang máy, chẳng ai tiếp tục chịu đựng được đối phương lâu hơn. Tới phòng bao thì tất cả chủ khách đều tới đủ rồi. Hả, không phải là chúng tôi tới muộn chứ? Trương Khắc và Địch Đan Thanh ngồi xuống ghế để trống dành cho họ, chào hỏi mọi người xong nói với Lương Quân. Muốn tranh thủ về tham gia hôn lễ của anh chị, không ngờ mùa đông ở Nhật Bản chẳng nhàm chán lắm, nên lười. Anh chị đừng oán trách em nhé, mẹ em giúp em tặng quà cho anh chị rồi chứ. Lười không muốn về nước lại còn to mồm nói ra, Trương Chi Phi chỉ còn biết lắc đầu. Lương Quân cũng lắc đầu chịu thua, người đã tới đông đủ, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Trương Khắc đem chuyện gặp Cát Kiến Đức ở cửa nói ra, Vương Duy Quân nói. Hạng mục sản nghiệp phần mềm được liệt vào hạng mục ngọn đuốc trọng điểm cấp quốc gia rồi, Bộ Khoa học Kỹ thuật cùng Sở Khoa học Kỹ thuật trực tiếp cấp cho 300 vạn tiền hỗ trợ, đại khái bọn họ ăn mừng vì việc này. Cái hạng mục đó hiện chỉ nằm trên giấy, chưa có công tác thực tế mà đã thành hạng mục trọng điểm cấp quốc gia rồi, song Trương Khắc chẳng ngạc nhiên vì chuyện này, ở trong nước đây là điều hết sức bình thường, điều này cũng gián tiếp phản ánh năng lực của Cát Kiến Đức. Trương Khắc không tiết lộ sự thực hạng mục này, chỉ cười nói. Chẳng trách vừa rồi Lâm Tuyết nhìn thấy tôi lại nở nụ cười mê đắm, tôi cứ ngạc nhiên tới giờ. Trước kia thấy tôi, mặt cô ta tối đen như trời sắp mưa. 300 vạn chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là sau khi được liệt vào hạng mục cấp quốc gia, vay vốn khởi động hạng mục được bật đèn xanh hết rồi, Vương Duy Quân không có cớ gì cản trở nữa. Chẳng trách bọn họ đắc ý, không chỉ kiến nghiệp còn đem cả Kim Sơn đều quy hoạch vào đó, nói là hình thành chuỗi sản nghiệp để hai thành phố thúc đẩy lẫn nhau. Vương Duy Quân giải thích Trương Khắc đi Nhật hơn một tháng rồi, ông ta lo y không hiểu những chuyện này. Ồ, bọn họ muốn chơi trò cách cục lớn à, thảo nào không thấy thị trường tiêu đâu, chắc là ông ấy có cái nhìn khác về cách cục này. Trương Khác mỉm cười, có thể nhìn ra Tiêu Minh Kiến không hoàn toàn hòa hợp với bọn họ, với xuất phát tư tưởng của ông ta là để kiến nghiệp toàn lực triển khai hạng mục này để ông ta có vốn đấu với La Quân, giờ chia sang hai nơi tất nhiêu sức tập trung yếu đi. Nhưng ông ta không lựa chọn nào khác nếu như không muốn hoàn toàn bị cô lập ở kiến nghiệp. La Quân thái độ rất lãnh đạm với việc này, hỏi Trương Khác. Vườn Sồi tùy tiện ném ra một kế hoạch báo lên cũng đủ làm trọng điểm quốc gia, Cẩm Hồ có kế hoạch tương ứng không? Tôi sẽ bảo Cục Khoa học Kỹ thuật phối hợp. Trương Khác gãi đầu, đầu y không muốn chen vào vũng nước đục này. Trước đó chúng tôi cũng có ý này, sau nghĩ mỗi năm số lượng hạng mục trọng điểm quốc gia có giới hạn, tôi hy vọng để cơ hội cho các doanh nghiệp khác ở kiến nghiệp. La Quân gật đầu, đem chủ đề chuyển sang việc chính hôm nay. Hạng mục Đông Yến Quy Hồ đã chính thức giao cho Thế Kỷ Cẩm Hồ rồi, hạng mục có được thúc đẩy mong chóng hay không, ngoài thành phố khu Cao Tân hỗ trợ chính sách ra, còn mong Cẩm Hồ nâng đỡ thêm. Đây là điều chắc chắn. Trương Khác gật đầu, y không muốn nói nhiều, nhường quyền chủ đạo lại cho Thiệu Chí Cương, Trương Chi Phi giữ đúng thân phận khách bồi. Ăn cơm tối xong tiễn hai vị lãnh đạo đi, vừa vặn nhóm cát. Góc chuyện audio.com, Tiến Đức cũng ăn cơm xong đang tạm biệt ở đại sảnh, có thêm Tạ Hán Tĩnh, Tạ Kiếm Nam và Chu Cần Tì. Trương Khác chẳng có gì ngạc nhiên hạng mục này đột nhiên kéo sang cả Kim Sơn, chắc chắn có Tạ gia ngầm thao tác. La Quân và Cát Kiến Đức gặp nhau, chẳng thể vờ không nhìn thấy tiếp tục rời đi được, cho dù là Hồ Tôn Khánh thường ngày bất mãn với La Quân tới đâu cũng chẳng dám làm mất mặt ông ta trước mặt mọi người, thế là lại thêm một màn giả dối nữa. Lên xe rồi Trương Khác mới than vãn với Địch Đan Thanh. Trời ơi, sờn hết gai ốc, răng ê hết cả, may mà trước kia quyết định trốn vào Đại học Đông Hải, chỉ cần tưởng tượng ra cái cảnh phải nghiêm túc ngồi trong văn phòng nhìn cái đám chỉ hận không thể cắn một miếng mới hả, lại phải cười tươi tỉnh với chúng ta buồn nôn. Địch Đan Thanh cười duyên, ai bảo cậu cứ làm cho người ta hận, biết làm sao được, nói không chừng tôi và bọn chúng là kẻ địch trời sinh. Trương Khác cười khẩy, cách Trương,